để xin đọc về cái vòng thứ ba.
Ngoài nữa là vòng quả báo chia làm năm cảnh. Một, cõi trời. Dục giới còn sống bằng ngũ trần, nên còn phải trả giá là chịu sự tranh chấp của Atula. Sắc giới, vô sắc giới, toàn hưởng vui thiền định.
Đó, đến cái vòng thứ ba là đúng là cái vòng luân hồi đấy, cái vòng gọi là quả báo, tức là do hoặc nghiệp mà bây giờ thành có cái quả báo là chịu luân hồi. Thì cái luân hồi này nó chia làm năm cảnh. Cảnh thứ nhất là cõi nào?
Cảnh thứ nhất là trời.
À, mà làm sao đây lại chia vào phần A với phần B? Thì thế nào, phần A nói về cái gì? Tức là cõi trời mà lại chia làm hai phần. Thế nào là cõi trời ở dục giới? Cũng bằng ngũ trần. Ngũ là năm. Năm trần là những trần gì?
Sắc,
danh,
nhân, thực,
thì. Bây giờ con chỉ con nói rõ ra thì con nói tiếng Việt Nam đi. Sắc, tài, danh, thực, thủy là cái gì? Sắc là tức là con thích sắc đẹp à. Tài là gì? Tiền của. Rồi gì nữa? Danh là gì? À, danh giá. Thế rồi gì nữa? Ừ, cái tham ăn là cái ai cũng bị. Rồi gì nữa? Rồi cái ngủ nữa. Thì có năm cái này người ta thèm, coi như là thèm khát, sống với năm cái này từ lịch kiếp tới giờ nhưng mà vẫn thèm vẫn khát, càng mãi miết càng được càng đòi. Chuyện một là gì, con nói lại để cho chị em nhớ.
Một là ham sắc đẹp.
Ham sắc đẹp. Hai.
Hai là còn ham tiền bạc.
À. Ba.
Ba là ham tiếng khen.
Ham danh giá, ham tiếng khen. Bốn.
Bốn là ham ăn ngon.
Ăn ngon. Năm.
Năm là ham ngủ.
Ham ngủ. Nghĩa là lười biếng. Cái ngủ nó thuộc về cái phần lười biếng, nghỉ ngơi. Ham rong chơi thì chứ không thích làm cái gì cả. Cái ngủ là cái lười biếng. Đấy thì chúng ta có năm cái đó gọi là ngũ dục. Mà ở đây ấy, lại gọi là ngũ trần chứ không nói ngũ dục. Vậy con biết ngũ trần là gì?
Vậy ngũ trần là
sắc.
Sắc.
Thanh thì nữa.
Hương,
vị và xúc. Sắc tức là cái gì? Người ta cũng ham những các cái hình hình sắc sắc, sống ở trong cái hình hình sắc sắc, gọi là sắc. Rồi gì nữa?
Thanh.
Âm thanh. Gì nữa?
Mũi ngửi mùi hương.
Rồi gì?
Vị làm ăn
ngon. Lưỡi nếm vị. Xúc thân, xúc chạm. Nóng, ấm, nóng. Nghĩa là đối với cảnh năm trần, năm căn mà nó hoạt động thì gọi là hạnh phúc. Cái mắt nó mù thì gọi là hết hạnh phúc. Hay là cái lưỡi, cái tai nó điếc, thế là gọi là hết hạnh phúc. Thì cái ngũ trần này cũng gọi là ngũ dục, nhưng mà nhẹ hơn năm cái mà con vừa kể ban đấy. Cho nên phân biệt ra là ngũ dục và ngũ trần. Thế thì tham ngũ trần nhiều khi nó cũng thanh tao. Cái gì mà các cụ cũng không chịu. Cái giả mà mình cho là thật thì mình đã hết ngu si chưa? Thế cho nên cũng như con nhện nên nó còn vướng ở trong cái lưới. Thế cho nên rằng mình còn ở trong cái vòng mê. Cho nên tuy rằng cũng có khi năm trần nó thanh tao nhã nhặn, nhưng mà còn cho là thật thì đều là mê cả. Không biết nó là ảo ảnh. Thế cho nên năm dục là đáng sợ. Mà năm trần cũng là những cái màng lưới để cho bắt con người ở trong vòng luân hồi không ra được. Thế bởi vì những vị ở trong ngục dục giới còn có ngũ dục và ngũ trần, cho nên còn phải trả giá là chịu sự tranh chấp của Atula. Con hiểu câu này thế nào? Nhưng mà hãy còn cho ngũ năm trần là thật, hãy còn vướng mắc, thế cho nên còn cái quả báo là sự đối lập, sự chống đối của cái bọn Atula. Theo như kinh Lăng Nghiêm giảng, tại còn thấy có cái tai của mình nó đối với cái âm thanh, cái mắt của mình nó đối với sắc, căn nó còn đối với trần, cho nên còn có những sự chống đối, chưa ra khỏi được những cái đối lập, cái đối đãi. Thế cho nên cõi dục giới còn sống ở trong năm trần thì còn chịu cái sự tranh chấp của bọn Atula, nghĩa là còn có yêu có ghét. Thế còn cái, đó là cái phần A của cõi trời. Còn cái phần B ấy, là nói về cái gì?
Sắc giới, vô sắc giới, toàn hưởng vui thiền định.
Cái cõi này người ta đã biết ngũ trần là đáng chán, ta đã xa rời được ngũ dục và ngũ trần, nhưng mà người ta cũng hẳn còn thấy cái thiền định là thật, ta lại mắc vào cái thiền định, cho nên bị cái quả báo của thiền định. Tu bốn thứ thiền định sắc giới thì phải về, thì cảm cái quả báo về cảnh giới sắc giới, mà tu bốn thứ thiền định về vô sắc thì cảm cái quả báo phải về cái cõi vô sắc giới. Thế thì vì còn cảm cái quả báo như vậy, cho nên khi cái quả báo nó hết thì lại y nhiên ở trong vòng luân hồi như tất cả mọi người. Thế thì trên cõi trời có hai cái cảnh ấy, một cảnh tạm gọi là an, nhưng mà cũng vẫn là còn ở trong vòng cái quả báo. Còn một cảnh ấy thì còn sống ở trong dục lạc, tuy an vui nhưng mà cũng còn có cái chiến tranh với cái Atula. Cái chiến tranh này như chị em thấy ở cõi trời đó, cái các vị Atula mà bị tù, bị làm tù binh, hôm qua mình học ở trong trong A Hàm nói sao nhỉ, bị tù binh bị năm thứ giây nó trói. Nhưng nếu mà lúc nào mà ông thấy cõi cảnh trời nó sung sướng, nó yên vui, ông thích, ông ham ở ấy, thì năm cái dây nó làm gì? Nó thả để cho ông hưởng năm cái dục lạc đó. Thế nhưng mà nếu mà ông đã tỉnh ra mà chán cái cảnh đó, muốn đi chỗ khác ấy, thì năm cái dây nó lại trói lại. Và cảnh ở trên trời, cái quả báo của người ta sung sướng như thế, cho đến tù binh mà cũng được hưởng như thế. Trong khi tù binh ở cõi người thì chịu biết bao nhiêu khổ, nhưng mà ở trên trời tù binh sung sướng như thế.
Thì con hiểu là cái cõi trời là sanh, và cái cõi trời là cũng do cái quả báo. Là ví dụ bây giờ tu thiền định thì mai mốt chết đi thì cái quả báo là lên trời, cũng không có được tự tại gì đâu.
Nếu mà con không có cái nguyện, con cho nên trong nhà Phật khuyên mình phải hồi hướng, thì dù ở trời hay ở người mình vẫn gặp Phật pháp, mình vẫn tu.
Cái chỗ mà tu thiền đó mà thầy, thì ở đây tu thiền định thì được cái quả báo là sanh về cõi trời. Thì như vậy là do cái nhân quả mà sanh về cõi trời, chứ không có do cái sức định, do cái sức tự tại mà về cõi trời.
Thì bởi vì cô sức cô tu, cô mới được cái quả báo. Thế nếu cô không tu sao cô được cái quả báo ấy?
Và thầy là lúc thầy giảng thầy có dạy là gì, cho nên phải có cái hồi hướng, cái nguyện gì đó.
Hồi hướng về Phật đạo, cho nên ở đâu con cũng được gặp Phật pháp. Là bởi vì ví dụ như bây giờ con làm phước, con bá thí, con làm cái công đức gì mà trong tâm niệm con đem cái công đức ấy, con hồi hướng về Phật, về đạo Phật, nguyện cho con vẫn thường được theo đạo Phật. Bây giờ con hiểu cái chữ hồi hướng là thế nào. Ví dụ như bây giờ con bá thí, con bá thí cho một người nào đến xin bát cơm, thì con bá thí, con hồi hướng công đức này về Phật đạo. Thế nghĩa là đáng lẽ ra bá thí thì con phải có phước. Kiếp sau con được làm người hay là ở cõi trời để hưởng cái sự no đủ, giàu sang. Thế đấy, đáng lẽ ra cái đường lối của nhân quả thì thế. Nhưng mà cái tâm của con bây giờ nó không cầu cái giàu sang đầy đủ ấy, mà nó muốn theo Phật đạo. Cho nên rằng nó hồi, tức là nó thâu cái công đức ấy trở lại. Cho nên gọi là hồi, là đem cái công đức ấy thâu trở lại. Không bằng lòng lên cõi trời hay về cõi người, không bằng lòng hưởng cái giàu sang, cho nên thâu cái công đức ấy trở lại, rồi hướng về Phật đạo, rồi đưa cái công đức ấy về cái hướng Phật đạo. Thế cho nên cái công, cái phúc đức của con làm phước ấy, nó sẽ đưa con về Phật đạo, để cho con được gặp cái duyên mà con được tu hành theo đạo Phật. Như thế gọi là hồi hướng.
Tu thí dụ như thế thì đem cái công đức đó, ví dụ như phần kinh thì tụng kinh, nhiều khi mình không giác tỉnh thì nó chỉ cái phước chứ không có công đức để mình.
Thì đấy, cái phước báo ấy con hồi hướng. Còn cái giác tình cái nó thuộc về tuệ. Thế thì cái phước ấy, con không hưởng phước. Tụng kinh mà không hiểu thì không có tuệ, nhưng mà có phước. Thế thì bây giờ con thấy cái công đức ấy con hồi hướng, cho nên bây giờ theo nhà tu Tịnh Độ ấy, tụng kinh gì cũng hồi hướng, học kinh đây này cũng hồi hướng vãng sanh Tịnh Độ.
Nhưng mà ở trong cái mỗi lần cái câu mà tụng là tụng kinh công đức phù thắng hạnh, thì con thấy tụng kinh công đức tức là mình phải có cái sự giác tỉnh thì mình mới hướng về đó. Còn lần này mình tụng mình không giác tỉnh, tức là chỉ có cái phước thôi.
Thì con có phước, mà con muốn đem cái phước ấy con hướng về cái việc ấy. Con không hưởng phước, con xin đem cái phước ấy con hướng về cái việc vãng sanh Tịnh Độ. Cái chuyện mà tỉ mỉ mà nói ấy, thì công đức khác, phước đức khác. Thế nhưng mà nói thông thường thì người ta vẫn cứ dùng hàng ngày. Thì bây giờ con đọc cái bài kệ là con cứ theo, bởi vì cái mẫu nó sẵn đấy. Cái mẫu nó sẵn đấy thì người ta cứ nói như thế. Thế nhưng mà rồi từ cái phước mà cầu vãng sanh thì nó cũng thành công đức chứ sao.
Cũng được.
Còn tỉ mỉ thì nói phước đức khác, công đức khác.
Cô đừng nói là như là mình niệm Phật nhưng mà không có hồi hướng á, thì không có được vãng sanh.
Không có hồi hướng thì không có vãng sanh. Nhưng mà trong cái lúc niệm Phật, cái tâm của con ấy, con vẫn tin về cái việc niệm Phật vãng sanh. Con có tin cái việc đấy không?
Có.
Mà hàng ngày thực tình con có muốn về cõi Phật không? Thế thì như thế là đã có hồi hướng từ trong tâm rồi. Nó không có lời nói thì chứ mà cái tâm còn nó hồi hướng rồi. Khi cái miệng, cái lời nói hồi hướng, nhưng mà cái tâm lại thích những cái vui ấy, thì ngày mai vẫn trở về với cái vui. Tuy rằng có cái lời nói làm duyên, nhưng mà chính cái tâm nó vẫn ham cái vui ở thế gian, thì ngày mai lại trở về hưởng phước thế gian mà thôi. Vì quan hệ nhất là từ cái thâm tâm chân thật của mình. Còn những lời nói này chỉ là cái duyên. Nếu không có cái tâm thật đưa theo thì cái lời nói nó không, cái ảnh hưởng nó nhẹ lắm.
Con thấy sao trong các sách Tịnh Độ có nói là mình niệm Phật mà mình không có hồi hướng thì đó là cái đại nạn của kiếp thứ ba. Có nghĩa là kiếp thứ hai mình nhờ cái công đức mà niệm Phật đó thì mình được hưởng sung sướng, xong rồi đại thứ ba là mình.
Thì đúng đấy. Nhưng mà hồi hướng từ, đây em nó hỏi là thầy giải nhơi, hồi hướng từ thâm tâm ấy nó quan trọng. Còn hồi hướng bằng mượn cái lời nói này thì cũng không phải là vô ích, nhưng mà chỉ được cái duyên thôi. Hồi hướng thâm tâm tức là từ đáy lòng người ta vẫn ưa cái cõi Tịnh Độ. Mà từ đáy lòng người ta làm việc gì, người ta cũng nghĩ đến cái chuyện sau này người ta vãng sanh Tịnh Độ. Cái hồi hướng chân thật từ đáy lòng, cái đó nó mạnh. Còn đây là các tổ chỉ sợ các con không biết phương pháp, thì các tổ đặt ra lời để hướng dẫn cho các con tập dần. Chứ còn nếu chỉ nói suông, nhiều người cũng cứ đọc mà đọc tràn đi, nhưng mà thâm tâm lại không tin có cõi Cực Lạc, không tin nó cõi Tịnh Độ, cũng chẳng thiết đi về Tịnh Độ, thì những người ấy cũng được cái duyên, chứ không phải là vô ích hoàn toàn. Nhưng mà cái lời nói hời hợt đầu lưỡi, nó không, đâu có thể mà bằng cái chuyện mà từ đáy tâm được. Cho nên phải hồi hướng từ trong tâm, thì cái đó cần nhất. Thế rồi mượn lời của các tổ để nói lên cái tâm mình, thế thì hơn. Còn không tin cõi cực lạc, chẳng tin gì, cũng theo A-dua với mọi người, cũng đọc hồi hướng, thì cũng được một phần kết duyên, nhưng mà cái duyên nó xa xôi.
Ví dụ như mình mà muốn chỉ cho người ta hồi hướng, mình phải dạy thích cho người ta, chứ không có được đọc bài
thuông. Thì không phải là không được, rất được, nhưng mà bởi mình dùng cái đọc bài ấy, rồi tự cái người ấy, người ta phải có cái chỗ người ta, từ thâm tâm ta hiểu. Chứ còn bây giờ mình có cách nào hơn là mình đưa cái bài cho người ta đọc, rồi tự người ta phải theo cái bài ấy. Nhưng mà mình bảo người ta đọc đây không phải mình bảo người ta đọc chữ, mà mình hướng dẫn cái tâm của người ta đưa về cực lạc. Chứ không phải để chỉ cốt cho người ta đọc suông cái đầu lưỡi.
Thì nó thành đại nạn của kiếp thứ ba, hay con nó hiểu ý là...
Thì đại nạn là ở cái chỗ cái tâm của mình ấy không muốn vãng sanh. Mình muốn hưởng phước. Hưởng phước thì làm ông vua hay là làm một ông nhà giàu. Mà làm ông nhà giàu ấy thì nhiều tiền của. Mà nhiều tiền của thì giết gà, giết vịt, giết bò, giết dê nhiều. Cho nên nó thành đại nạn về cái kiếp thứ ba. Kiếp này mình đang niệm Phật, kiếp sau mình làm ông nhà giàu. Kiếp thứ ba ấy, thì đền nợ những cái chuyện mà sát sanh, những các cái tội ác, cậy quyền, cậy thế, lấn hiếp mọi người. Thế cho nên nó thành cái nạn về cái kiếp thứ ba. Không phải niệm Phật mà nó thành nạn. Niệm Phật mình hưởng phước, mình không cầu về vãng sanh, cũng không cầu cái gì cả, thì chỉ được cái phước thôi. Đó. Chỉ cần nhất cái sự thật là người ta có tin. Ừ thì người ta không biết đến cõi cực lạc, nhưng mà người ta tin là đến lúc lâm chung người ta niệm thế này, ta được về với Phật. Đó. Tin là có Phật, mà vậy người ta tin là Phật gia hộ cho người ta hiện tại bình an, mai đâu đây bước chết đi về cõi Phật, thế là được rồi. Được những chữ thì càng tốt, đọc được. Bây giờ vì tổ cũng vì thương những cái người ấy đấy, cho nên tổ mới đặt những cái bài sẵn để cho những cái người ấy người ta y theo đó, ta nói được ra những cái tư tưởng của người ta. Cái tứ thiền là riêng về của các vị hơi thở. Còn người niệm Phật thì người ta vẫn sanh thẳng, ta không có lên cõi trời làm gì. Chứ cái pháp tứ thiền nó gọi là pháp của cõi sắc giới, để lên cõi trời sắc giới. Nhưng mà mình hồi hướng vẫn sanh thì mình vẫn sanh. Còn đường thẳng của nó là nó lên cõi trời. Khi nhẹ, tu cái đó là thân tâm nó nhẹ nhàng, cho nên ta lên cõi trời.
Vậy là chỉ có hơi thở mới chạy tứ thiền.
Thầy thấy ở trong Trí Độ Luận có nói cả cái quán bất tịnh với quán hơi thở là hai cái phương pháp để lên cõi sơ thiền.
Còn ví dụ hơi thở không thì các vị có chứng ai là hắn không?
Thì ví dụ từ tứ thiền
không,
ta
không
đi
quán
lên.
Quán bất tịnh thì thầy không có quán.
Thì cũng thầy chắc là cũng có, nếu mà những các vị mà thiện căn của người ta đã có. Người ta không có cái ai luyến ngã chấp. Cái này nó bởi vì con người người ta tu nhiều kiếp, chứ không phải người ta tu một lúc này. Cho nên có thể kiếp khác người ta đã tu rồi. Bây giờ người ta không cần quán bất tịnh, mà người ta vẫn không là ai ngã chấp. Bây giờ cứ biết được hiện tại của mình, mỗi một pháp môn tu là chữa một cái bệnh. Nếu cô mà còn ngã ái ngã chấp thì cô phải quán bất tịnh. Còn cô đã hết ngã ái ngã chấp thì không cần. Còn quán hơi thở là để điều hòa, để an ổn cái thần kinh, đó nó nhẹ nhàng cái cả thân lẫn tâm. Do mà chuyên chú được thì buông xả được mọi thứ. Thế thì bây giờ cứ có bệnh nào thì uống cái thuốc đấy, mà cái mục đích ấy, thì là vậy, giải thoát ba cái độc tham sân si. Làm thế nào thoát được thì thoát được luân hồi.
Thầy con hỏi một câu nữa là như Atula nó có bốn thứ mà thầy, thì như Atula ở dưới biển cũng như các loài khác không phải ở cõi trời, nhưng mà nó có tranh đấu nhau mà thầy. Là cũng cùng một thứ.
Dĩ nhiên là Atula là thuộc về cái loại ưa tranh chấp, cho nên chắc ở loài nào cái mầm cổ tế của người ta cũng vẫn là bản chất.
Bạch thầy, con nghe nói là sở dĩ mà quả báo làm Atula là bởi vì trong cái lúc bố thí với người ta mẫu thân cho nên mới làm Atula. Vậy thì bốn loại Atula nó đều là do bố thí mà sanh.
Thì các cái loài do bố thí mà sanh chắc là phải do cõi, lên cõi trời.
Bố thí mà sanh dẫn.
Ừ, thì mới lên cõi trời. Các vị bố thí như là thích thương xót người nghèo, tấm lòng mở rộng, thế nhưng mà thấy ai ác thì ghét lắm, phải trị phạt cho bằng được. Thế những cái ông ấy thì làm Atula để cõi trời. Đúng không ư?
Thí dụ như là hàng ngày mà làm việc chúng á, mà sân si á thì
đúng rồi, cô sẽ thành Atula đấy. Mà cô phải có tấm lòng quảng đại lắm, cô mới lên được cõi trời ạ. Cô đừng tưởng dễ, đừng tưởng dễ mà lên được cõi trời. Cho nên Phật đã nói rằng cái đường hiểm ấy rất khó khăn mới lên tới, chứ không phải là đường hiểm mà coi thường. Cô phải đủ thập thiện cô mới lên được cõi trời. Mà trong cái thập thiện ấy cô còn vướng cái sân. Sân là sân ghét người ác, ghét người xấu, chứ không phải là cái sân mà sân bừa bãi không thì phải đừng có hòng mà lên cõi trời, đừng có hòng mà làm những cái ông ấy.
Đây làm thiện mà mình sân.
Làm thiện mà ghét những cái ác, ghét những cái xấu, trị những cái bậy, nhưng mà với cái tâm sân, sân nghĩa là ghét. Chứ còn đáng lẽ trị với cái tâm từ bi ấy, thì mới là Bồ Tát. À, vì thương xót mà trị, vì thương xét xót mà mắng. Đấy như Đức Quán Thế Âm ấy. Ờ, cái gì đi thể giới lôi chân ấy, thế thì mới là Bồ Tát, mới hy vọng lên trên trời. Chứ còn như là cứ hơi một tí người ta động lên mình thì cáu, thì những cái anh ấy chắc là chìm xuống biển, đừng hy vọng lên trời.
À, lúc bình xong con biết là con niệm thầm cho hết bình, xong mà con niệm thôi, lúc nào cũng niệm gặp mà không hết bình, nhưng mà con là nhưng mà con không tính, nhưng mà con là niệm có hết đâu. Xong để lúc con thể nạn gần chết trong bác mà con niệm xong mà con không niềm, xong con giả bồ con vô bạn con là không niềm thì con lên chùa lại. Con niềm mà vợ thì con là không có băng lòng chứ không có tính á, mà cũng gặng niềm thì cái niềm của mẹ con là phải được lời với ông ta.
Thì được cái duyên niệm mà không thích, nhưng mà vì ép bị bắt ép mà niệm thì được cái duyên thôi. Dĩ nhiên là đâu có bằng cái tâm ấy, cái tâm chúng mình đây bây giờ như bây giờ, cái người mà ưa tiền bạc, ưa buôn bán, thế thì thành ra là ta đi ra chợ, ta mua cái nọ, ta mua cái kia. Còn cái người mà ưa sách vở, thành ra là đi lên hiệu sách. Cái người mà ưa lễ bái, thành ra một cái là chạy lên chánh điện lễ ông Phật. Thế có phải cái đó như thế không? Thế cho nên cái tâm mình nó thích cái gì, nó sẽ đi về cái chỗ đó. Chúng ta bây giờ luân chuyển, nó luân hồi chính ở cái bóng tâm này. Thế nó thích cái gì là nó đi về cái chỗ đó. Cho nên chúng ta tu tứ niệm xứ bây giờ để nhìn lại cái tâm của mình, mà chặt những cái thích của nó đi. Không đi đâu cả, thường trụ thì không có luân hồi. Còn hễ đi ấy, mà đi về thiện ấy, thì lên trời, mà đi về ác thì đi xuống địa ngục. Chứ mà đã có chuyển đó là có đi, có sanh thì có tử. Thầy đã nói rằng hãy có thiên nhẫn đã thì mới nhìn thấy được những cái đường đi. Còn bây giờ đây hãy cứ lo giữ cái, lo cái tu nhân đi, rồi cái quả nó khắc thành. Bây giờ chỉ cứ sửa cái nhân, lo cái nhân vậy. Còn ta đi đâu thôi việc ấy mình không có biết. Tiếp bài mới là đến vòng quả báo. Bây giờ đến cõi người.
Hai, cõi người được mô tả bằng bốn khổ: sanh, già, bệnh, chết. Nhưng cõi người có Phật Pháp, ai có duyên được ánh sáng của bảy bông sen, tức là bảy giác chi, đưa ra khỏi vòng luân hồi, lên xe bát chánh đạo về Niết Bàn.
Ở cái hình ảnh đây, trong cõi loài người đây, nhưng mà lơ mơ không có nhìn rõ hình, thì đây trong tôi biết là vẽ mô tả bằng bốn cái sanh già bệnh chết. Cái chữ sanh ấy, thường thường người ta nêu là những người cày ruộng làm ăn vất vả để nêu cái khổ của cái sinh sống. Thế rồi cái người già ta vẽ bà cụ chống gậy, người bệnh thì đấy, cái người nằm cành ở đây không còn làm ăn gì được nữa, khốn khổ. Thế mấy người chết thì người ta vẽ cái nấm mồ. Người ta ở trong loài người, thực ra thì tất cả những loài ở trong dòng luân hồi thì đều là có bốn cái khổ: sanh già bệnh chết. Thế chả phải chỉ riêng loài người có cái đó, nhưng mà đây tạm thể như thế. Có người nó còn thêm mấy cái khổ gì nữa nhỉ? Ân ái biệt ly, quán thù gặp gỡ, cầu chi chẳng được, năm ấm chi thịnh. Đó là cái khổ của loài người. Nhưng mà trong loài người có Phật Pháp đấy. Ở đây người ta vẽ từ loài người đi ra một cái luồng ánh sáng. Trong cái luồng ánh sáng có để bảy cái bông sen, tức là tượng trưng cho có người nào có bảy giác chi. Thì có bảy giác chi thì sẽ lên được cái vòng tròn đây. Cái vòng tròn nó có cái tám cái căn, tức là tượng trưng cho bát chánh đạo. Thì cái xe này, cái bánh xe này, nó đưa người ta về cảnh giới Niết Bàn. Nếu ở trong loài người nó có cái đường giải thoát như thế, ra khỏi được cái vòng luân hồi. Tăng cầm đèn đưa ba cái người đi sau lên cái con đường có bảy bông sen. Bảy bông sen là bảy giác chi. Loài người thì dĩ nhiên là nhiều cái khổ, nhưng mà có cái phước là được có Phật Pháp. Nhưng mà nó cũng có thời, chứ không phải thời nào. Hiện tại thì tạm gọi là có Phật Pháp, chứ còn cũng có khi không có Phật Pháp. Ở trong loài người cũng có thời gian, chứ không phải thời nào luôn luôn có Phật Pháp. Có khi có thời Phật giáng thế, thế thì được gặp Phật Pháp. Còn có khi Phật không giáng, trong cái thời gian cách xa hai vị Phật, thì cái thời gian ấy không có Phật Pháp.
Mà thầy,
trong
cái hình mà cõi người
á,
thì có sanh già bệnh chết, thì tại sao có những cái hình
mà
như lính nó bắn
qua? Thì đấy là trong loài người nó có chuyện chiến tranh. Ta vẽ những cái khổ đấy, đấy là oán thù gặp gỡ. Phật thì vẫn giảng kinh thuyết pháp ngay tại đây, nhưng mà mình không thấy cũng không nghe, thì gọi là không có Phật Pháp. Chứ không phải là có cái chỗ nào mà không có Phật. Đây là cũng là cái cách nói như là ai có duyên thì được gặp Phật Pháp. Nhưng mà đây là tận vì Phật Pháp nhiều thứ quá, người ta không vẽ được hết. Mà lời Phật dạy, cái bức tranh này là theo lời Phật dạy trong cái kinh. Cái kinh này gọi là kinh Avadana. Lời Phật dạy ở trong kinh bảo phải vẽ bảy bông sen, đưa con loài người ra khỏi. Thì người ta cứ đúng như lời Phật dạy người ta vẽ. Còn người ta thêm tiết các thứ vào thì là cái đó tùy cái ông họa sĩ. Còn đây lời Phật thì lời Phật chỉ dạy có thế này thôi. Là vẽ trong cái loài người thì vẽ bốn cái cảnh sanh già bệnh chết. Mà vẽ một cái luồng ánh sáng đi ra trong có bảy bông sen. Thì lên khỏi vòng luân hồi, lên xe bát chánh đạo về Niết Bàn. Thì Phật nói coi như sơ lược thế. Bởi vì cái bức vẽ không có thể vẽ được hết cả được. Đây là Phật dạy vẽ một cái ảnh, một cái bức tranh để ở trước cửa chùa, để thập phương tới thì mình giảng cho người ta nghe. Đây là lời Phật dạy trong cái kinh này. Cái kinh này gọi là kinh Avadana. Thế Phật dạy vẽ như thế là dĩ nhiên là Phật chỉ nói sơ lược, vẽ như thế để tượng trưng cho Phật Pháp. Rồi tùy cái người giảng đó, sẽ giảng cho cái người học hiểu. Nhưng mà thật ra trên bức tranh mà vẽ là như thế này cũng là quý là đủ. Nhiều quá nó cũng dối lắm. Đó là nói về loài người. Đây là nói về cái bức tranh Phật dạy chúng ta vẽ để mà giảng cho thập phương.
Thưa thầy, như thầy nói là tùy theo cái lúc đó mình nói để cho người ta hiểu thì cái tập pháp ở trong tứ niệm xứ nó khác. Còn cái tập pháp như mình nói để cho những người sơ cơ hiểu là tìm chọn lọc cái pháp môn để mình tu.
Thì bây giờ người sơ cơ thì mình theo như thầy đặt vào trong trí độ luận, thì với những người sơ cơ ấy, mình chỉ dạy người ta trước hết là phải dạy người ta năm giới. Trong ấy có dạy rằng bát nhã, vô hình, vô tướng, không phải là ai cũng vào được. Nhưng mà cứ vâng theo lời Phật, đi dần thì sẽ tới. Thế thì Ngài nói bước đầu thì phải lo về giới luật, cũng như chùa mình, bước đầu là giới luật, xong rồi quán bất tịnh, diệt tình ra, xong rồi tôi cứ đọc cái quyển ấy là sẽ tiến lên dần. Thầy cũng chưa không nhớ được hết, thầy chỉ nhớ mấy cái bước đi thì giống như của chúng mình thế thôi. Cứ biết là Phật dạy vẽ cõi trời, trên cõi trời ấy, thì Phật dạy vẽ hai cái cảnh giới. Một cảnh giới là các vị trời còn phải tranh chấp với cái đám Atula, và một cảnh giới là các vị trời chuyên thiền định. Còn về cõi người thì Phật dạy vẽ bốn cái cảnh sanh già bệnh chết. Và một luồng ánh sáng từ ở cõi người có một luồng ánh sáng để đi ra. Nếu ai có phước, ai có duyên thì được gặp. Thì trong cái luồng ánh sáng đó Phật dạy vẽ bảy bông sen, tượng trưng cho bảy giác chi. Thì nếu ai có được bảy giác chi thì là cái người hy vọng ra khỏi được cái vòng luân hồi nhờ cái bát chánh đạo. Bởi vì có bảy giác chi thì tức là có bát tam chánh đạo, bởi vì đã có cái trạch pháp thì đi đường chánh chứ không có đường tà. Cho nên ba nghiệp chánh tư duy, chánh định, chánh nghiệp, tất cả thân miệng ý đều đi đường chánh thì hẳn là cái người ấy về đến cảnh giới của Phật. Đây là một lối chứ Phật đặt ra nhiều pháp môn.
Cõi dục của mình có phải là gồm cả ba cõi người dưới luôn hả? Tính luôn.
Đó, dục giới ở cõi trời là đỉnh của dục giới. Còn tất cả chúng mình đều là thuộc về dục giới hết.
Nhưng mà địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh cũng vậy.
Thì dĩ nhiên chúng nó họ cái bọn ấy thì lại nặng hơn cả.